trao cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phai sắc.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 8/8/2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Mưa quá trời anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Như vậy là Houston có nhiều nước mưa. Bên Dallas thì thời tiết khá là mát, cũng có mưa ở một số nơi nhưng mà không có nhiều. Nhiệt độ ngày hôm nay lên cao nhất là vào khoảng 88 độ, thấp nhất là 74, nhưng mà bắt đầu nóng trở lại vào ngày thứ tư, rồi bước qua ngày thứ năm, ngày thứ sáu thì nhiệt độ có lúc lên tới 96 độ và thấp nhất là 78. Thế rồi có những cái trận mưa rất là lớn trong ngày thứ bảy, và kể từ đó thì nhiệt độ cũng giảm xuống. Chúng ta biết là tháng 8 rồi là cái tháng mà các em chuẩn bị khai giảng và thời tiết cũng dịu lại đôi chút, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, thời tiết thì nó cũng tương đối mát mẻ hơn sau những cơn mưa. Tuy nhiên thì mưa nó cũng gây ra nhiều cái điều, tức là sáng nay thành phố Houston thì một vài nơi cũng có ngập lụt xảy ra và nhiều cái chiếc xe nó cũng đã bị tắt máy và traffic sáng nay rất là chậm. Lúc này bên ngoài thành phố Houston là 73, rất là mát, và hôm nay sẽ lên cao là 87, và 80% cơ hội mưa cho ngày hôm nay, và gió theo hướng tây từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và hôm nay thì vẫn có nhiều nơi vẫn có thể có cái tình trạng ngập lụt xảy ra, nên quý vị cũng nên cẩn thận một chút. Và qua ngày mai, ngày thứ tư thì vẫn còn lên đến 60% cơ hội mưa, và nhiệt độ thì lên cao vào buổi trưa là 92 và buổi tối sẽ xuống thấp là 79.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 4 phần tin chính ngay trên trang nhất của tờ báo này. Bản tin đầu tiên cho biết rằng là tình hình khai thác dầu hỏa tại khu vực La Cueva de Oso. Thì nơi đây, người dân tại nơi đây thì người ta mặc dù rất lo sợ tình trạng ô nhiễm cũng như rằng là bảo vệ hệ sinh thái ở đây, nhưng họ cũng thấy rõ là nhờ các công ty khai thác dầu hỏa tập trung vào khu vực này nên đã có sự phát triển về công ăn việc làm cũng như nền kinh tế ở khu vực. Lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến, bản tin tiếp theo nói về việc Bắc Hàn thề sẽ tiếp tục chương trình hỏa tiễn cũng như hạt nhân của mình, và cho rằng là Hoa Kỳ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho lệnh trừng phạt mà họ cũng như thế giới đã áp đặt lên Bắc Hàn. Một bản tin kế tiếp cho biết một cáo buộc mới đối với người phụ nữ phải đối mặt với trọng tội khi mà cáo buộc rằng là bà này giết chết chồng của mình. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một bức hình liên quan đến việc một nhóm các luật sư tại khu vực Sugarland. Thì đây là những luật sư thuộc công ty về Patterson và Sheridan. Thì họ đã lên chuyến bay G200 rất là sang trọng, nhưng đây không phải là một chuyến đi nghỉ mát hay là một phần thưởng cho hợp đồng nào hết, mà là họ đáp chuyến bay đến thung lũng Silicon bởi vì họ muốn lợi dụng những ưu thế của thành phố Houston về mặt chi phí giá rẻ để mà có thể mở rộng kinh doanh tại khu vực thung lũng Silicon, vốn là một trong những nơi đắt nhất trên thế giới. Và đó là những phần tin chính trên tờ báo Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên nói về việc Bắc Hàn bực tức về những chế tài mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bắc Hàn vào ngày hôm qua đe dọa là sẽ trả đũa gấp ngàn lần và cũng đưa ra cái dấu chỉ cho thấy có thể sẽ tấn công Hoa Kỳ. Trong khi đó thì tờ Dallas đăng cái tấm hình ông Ray Deck là hiệu trưởng phân khoa của trường Đại học Texas A&M University ở bên Commerce, đang chào đón các học sinh trung học của học khu Commerce trở lại trường vào ngày hôm qua. Các giới chức của học khu Commerce ISD cho biết là thời khóa biểu của họ phù hợp với lại trường đại học tại địa phương. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trung bình thì nhiệt độ tại Hoa Kỳ đã tăng nhanh kể từ năm 1980 và những cái thập niên gần đây được xem là ấm nhất trong suốt thời gian 1.500 năm. Đó là theo dữ liệu một bản báo cáo thay đổi về môi trường của chính phủ liên bang đang được chờ đợi để được sự chấp thuận của nội các của Tổng thống Trump. Trong khi đó thì các nhân viên cảnh sát tại Dallas cũng đang học hỏi thêm để mà họ có thể có một cái đầu óc thảnh thơi trong những cái cách chữa trị mới. Đó là chương trình SMART Program. Đã có khoảng 150 nhân viên cảnh sát đã tham gia vào cái chương trình này và sẽ kết thúc vào năm tới. Đây là một cái chương trình mà có thể giúp họ có một cái đầu óc thảnh thơi hơn và có thể sẽ có những cái phản ứng tốt hơn trong những cái trường hợp căng thẳng. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin. Bản tin này thì nói về những cáo buộc mới xuất hiện khi mà một người phụ nữ đã phải đối mặt với cái vụ án giết chồng của mình xảy ra vài năm trước đây. Thì bản tin này nói về việc rằng là dấu vân tay có nhiều cái vết máu trên két sắt là một trong những cái điều dấu hiệu cho thấy rằng lời khai của Sandra Megas là người vợ thì có thể đây là một cái lời khai thật trong cái chết liên quan tới chồng của cô. Và cái bản in được phát hiện bởi các nhà điều tra tội phạm về cơ thể của James Mega, tức là người chồng, thì chưa bao giờ được dùng để mà xét nghiệm DNA. Và các cái bằng chứng liên quan đến vụ án này thì sau đó cũng dần đã biến mất. Tuy nhiên gần đây thì tòa án coi như là nhận cái vụ án này thì đã tìm thấy được một vài các cái bằng chứng quan trọng khác. Khi mà Sandra Mega cho rằng là mình đã bị cáo buộc tội giết chồng của cô, sau đó thì tự dựng nên một câu chuyện rằng là bị bạo hành tại nhà. Và sau những cái lời khai này thì đã gần như mở ra những cái điều mới hơn. Và những cáo buộc này tiếp tục đưa thêm một khía cạnh khác trong một trong những vụ án giết người được xem là kỳ lạ nhất tại thành phố Houston trong những năm gần đây. Và một bồi thẩm đoàn đã nói rằng là bị cáo đã khẳng định mạnh mẽ rằng là cô vô tội và từ chối có liên quan đến cái chết của chồng mình và cho rằng cô là một nạn nhân của một cuộc bạo hành tại nhà và yêu cầu có được một cái phiên tòa xét xử khác. Megas hiện 57 tuổi bị buộc tội giết người trong cái chết của chồng cô 52 tuổi ở phía Tây Bắc quận hạt Harris vào ngày 22 tháng 12 năm 2012 và đây là một ngày trước cái lễ kỷ niệm lần cưới thứ 32 của họ. Và sau một năm điều tra thì cô đã bị buộc tội giết người. Luật sư Mark Segrest đã không trả lời các bình luận vào hôm thứ Hai. Tuy nhiên nói rằng là các cáo buộc của tòa án buộc tội các nhà điều tra đã sơ suất và không kiểm tra được các cái bản in dấu vân tay có máu và nhiều bằng chứng khác từ hiện trường vụ án, bất chấp những cái lời kêu gọi lặp đi lặp lại là nên phải thử và coi như là kiểm tra các cái bản in dấu vân tay này bởi vì nó rất quan trọng. Và các tài liệu của tòa án cũng gợi ý rằng là phòng cảnh sát quận hạt Harris đã làm sai các bằng chứng thay vì đem nó đi thử nghiệm sau khi mà đưa ra giả thuyết rằng là Sandra đã giết chồng cô và đã tạo ra hiện trường giả là đã bị bạo hành. Trợ lý của Bộ Tư pháp quận là Colin Barnes đã nói rằng là việc bỏ sót các cái bài kiểm tra cũng như là các bằng chứng là một thiếu sót quan trọng của vụ án và dù lời khai có như thế nào thì việc tiến hành kiểm tra được xem là cần thiết và rất quan trọng, đặc biệt là đối với những vụ giết người như thế này. Và những điều tra viên cũng như là các cái thám tử điều tra tội phạm giết người dường như rằng là có vẻ quá chủ quan với những chi tiết nhỏ của vụ án, như là ngón tay bị dính máu nhiều trong các cái quá trình điều tra và được tìm thấy tại cái tủ an toàn nằm trong cái tủ quần áo ngủ nơi mà xác chết của người chồng được phát hiện. Rõ ràng là không có bất cứ một cái bài kiểm tra nào được thực hiện mặc dù nó được xem là một trong những bằng chứng cũng như là chìa khóa quan trọng của vụ án. Và quay trở lại với vụ án này thì bạn bè của hai người đã đến để mà coi như rằng là celebrate cái lễ kỷ niệm 32 năm ngày cưới tại nhà của hai vợ chồng trong cái khu vực, cái block đường 9500 của Meadow Kesley. Thì khi mà những người này đến nhà thì họ đã bất ngờ thấy cửa nhà đã mở, coi như là mở toang vào lúc khoảng 4 giờ 30 chiều và khi vào bên trong họ đã tìm thấy James Mega, tức là người chồng, đã bị trói chặt cùng với nhiều vết đâm và đã chết và nhét vào trong tủ quần áo. Còn người vợ thì Sandra Mega thì bị coi như là bị trói trong một cái tủ quần áo khác. Và khi mà được hỏi thì cô đã nói với các nhà điều tra rằng là cô đã ở trong phòng tắm với chồng cô khoảng 1 giờ sáng ngày hôm trước. Sau đó thì ngất đi và không biết điều gì. Và sau vụ bắt giữ thì người mẹ của James Mega, 89 tuổi, đã nói rằng không tin vào những gì xảy ra. Và khi mà được hỏi, bà chỉ có thể nói rằng là làm thế nào có thể làm được điều như vậy. Và bà cho biết rằng là bà đã đưa James cũng như là hai anh trai của người này đến vùng Texas sống từ Guatemala khi mà anh chỉ mới 3 tuổi Và bà nói thêm rằng James và Sandra đã yêu nhau từ khi còn đi học trung học, sau đó kết hôn và đã có được một người con gái. Và nói rằng là hai vợ chồng sống với nhau trong khoảng 6 năm với bà, và hai người có quan hệ rất tốt và hầu như không có bất kỳ một cuộc gây gổ nào xảy ra. Và hiện thì phiên tòa vẫn đang tiếp tục xét xử, và nếu như bị buộc tội giết người thì Mega sẽ phải đối mặt với một cuộc sống coi như là suốt đời trong tù. Và hiện tại thì cái khoản tiền mà được bảo lãnh là 50.000 Mỹ Kim. Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết nói về kỹ nghệ khai thác dầu hỏa tại khu vực Bamohi ở La Cueva de Oso đang ngày một phát triển, và sự xuất hiện của những nhân viên của trong các giàn khoan ở khu vực này tại các giờ ăn trưa cũng như là các khu vực nhà nghỉ ở đây đã ngày một nhiều hơn, và người dân cũng ngày càng quen hơn. Và người ta thấy rằng là ít nhất có 3 công ty dầu hỏa đã xin phép tiểu bang để mà có thể khai thác tại khu vực này trong năm tới. Công ty Cody Energy vốn là một công ty con của công ty Cabot Oil and Gas có trụ sở tại Houston, đã khai thác 5 giếng dầu tại khu vực dãy núi ở Jeff Davis County, chỉ một vài dặm về phía nam của quận hạt Brevis, nơi mà giàn khoan Alpine 2 đang được khai thác bởi công ty Apache Corporation. Một công ty khác là Devon Corporation của Oklahoma City cũng đã xin khai thác 2 giếng khoan trong cùng vị trí. Một công ty nữa cũng đến từ Dallas là Picor Exploration và Production cũng đã nộp giấy tờ để xin khai thác 3 giếng khoan gần xa lộ 10 về phía Bắc. Và các công ty này khi mà được hỏi thì đều từ chối đưa ra bình luận. Theo như bài báo cho biết rằng là hiện cả đã có hơn 16 giếng được khai thác ở đây, và các giếng này cũng đã bắt đầu mở rộng ra hơn nữa, xây dựng nhiều bồn chứa dầu và những đường ống dẫn khí dài đến 75 dặm. Và cũng như rằng là rất là nhiều những công ty cũng đang nhắm để mà khai thác ở đây. Một số cư dân đã phản đối sự xuất hiện của các công ty khai thác dầu hỏa và việc sự bùng nổ của kỹ nghệ khai khoáng ở đây, bởi vì họ lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đặc biệt là nguồn nước vốn rất quý báu ở đây. Việc các kỹ nghệ khai thác bằng đá phiến như là fracking để mà bơm hóa chất cũng như bơm nước xuống dưới lòng đất để mà khai thác dầu và khí đốt sẽ khiến cho các giếng gặp nhiều khó khăn, và người dân tại nơi đây lo ngại rằng là sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhưng sự xuất hiện của các công ty khai thác dầu hỏa ở khu vực này cũng đã làm cho nền kinh tế cũng như kỹ nghệ việc làm ở khu vực đã tăng khá tốt trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là công ty Apache, họ rất là nỗ lực để mà giành được sự ủng hộ của cộng đồng thông qua việc mua một chiếc xe chữa cháy mới cho sở cứu hỏa tại địa phương, đồng thời trả tiền cho 3 chuyến xe bus để đưa những người dân tại khu vực này đến Dallas tham gia trận football của đội bóng địa phương. Và họ vẫn tiếp tục khai thác ngoài ranh giới của thành phố và xa các khu vực công viên, bởi vì họ cho rằng là đây là một trong những biện pháp tốt để lấy lòng người dân tại nơi đây, và đồng thời lên kế hoạch tái chế nước càng nhiều càng tốt. Theo báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ thì tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực Reeves County cũng như là Bamohia đã giảm gần 2% trong năm vừa qua. Các quán bar, nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng tạp hóa ở khu vực này nói rằng họ có doanh thu của họ đã tăng và họ ủng hộ việc xuất hiện thêm nhiều các công ty khai thác dầu hỏa cũng như khí đốt tại khu vực này, bất chấp những sự lo ngại từ các nhà hoạt động địa phương. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, cảng nhà trường đã bắt đầu reo vang. Vâng, đúng như vậy. Nó mới chỉ là đầu tháng 8 mà thôi. Học khu Commerce ISD đã bắt đầu khai giảng từ ngày hôm qua. Theo như luật tiểu bang cho biết, thì các trường công không thể khai giảng trước cái ngày thứ hai của tuần lễ thứ tư trong tháng này. Và đó là ngày 28 tháng 8. Tuy như vậy, nhưng cũng có hơn một nửa học sinh của tiểu bang sẽ bắt đầu khai giảng sớm hơn. Đó là do cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas cho biết như vậy, là bởi vì luật pháp đã có một lỗ hổng lớn. Trong năm 2015, lập pháp của tiểu bang Texas đã cho phép các học khu được quyền có thể vượt ra ngoài quy định của Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas. Trong đó bao gồm có thể sẽ có một ngày khai giảng riêng nếu mà họ tự cho mình là học khu cải cách. Rất nhiều trường học bắt đầu khai giảng vào thứ hai tuần sau, nhưng riêng với học khu Commerce là một điều khác lạ. Sẽ không còn có những cái chuyến đi mùa hè cho Mễ Tây Cơ, hoặc là không có chuyến đến viếng thăm những người thân tại những nơi khác, hoặc là có thể tham dự những cái buổi steak fair tại một số các tiểu bang vốn khởi sự từ thứ năm tuần này. Theo như là phân tích thì có khoảng 41 trong số 50 học khu lớn trong khu vực Dallas-Fort Worth đã không có áp dụng cái gọi là các học khu cải cách, trong đó bao gồm có học khu Dallas, Arlington, Garland, Plano, Louisville và Frisco. Nếu họ tự cho rằng mình là học khu cải cách thì các trường này có thể sẽ không có cần phải áp dụng theo một số những quy định mà tiểu bang đã áp dụng. Lập pháp cho phép những cái học khu này có thể sẽ được quyền quyết định về những cái thời biểu cũng như là tự quyết định về cái ngày khai giảng. Vì như thế thì họ có thể sẽ cạnh tranh hơn với lại một số các trường charter khác. Dĩ nhiên thì những cái thời khóa biểu này tại một số những cái học khu được xem là cải cách tại tiểu bang Texas cũng cần phải uyển chuyển. Và không phải tất cả những cái học khu này đều có những cái sự uyển chuyển như vậy trong năm nay. Đối với lại học khu Dallas IST chẳng hạn, thì họ sẽ bắt đầu khai giảng vào ngày 28 tháng 8 này. Các giới chức của trường học thông thường thì họ nói rằng khi bắt đầu khai giảng sớm thì có thể giúp họ chia hai semester bằng một khoảng thời gian đồng đều với nhau. Đặc biệt là họ sẽ dựa vào cái kỳ nghỉ mùa hè của những cái ngày lễ, xin lỗi quý vị, là mùa thu của những cái ngày lễ Giáng sinh như là một cái khởi điểm ở giữa. Và như vậy khi mà họ khai giảng sớm thì sẽ cho phép họ có thời gian để mà có cho các em học sinh có thể có thời gian để chuẩn bị cho cái kỳ thi của tiểu bang sớm hơn. Và khai giảng sớm từ xưa đến giờ vẫn là một cái điều tranh cãi đối với lại các bậc cha mẹ, các giới chức cũng như là các cơ sở thương mại trong suốt 3 thập niên qua. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 8 tháng 8 năm 2017. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Và lúc 10 giờ là chương trình của cộng đồng Dallas, sau đó là cộng đồng Fort Worth. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 5 giờ là phần tin tức và thị trường chứng khoán cũng như là nhật báo truyền thanh. Tiếp theo 6 giờ là con rồng cháu tiên. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì thời tiết cũng khá là mát mẻ. Buổi sáng là quý vị cũng thấy là thỉnh thoảng lất phất có mưa, nhưng mà xác suất mưa này cũng nhỏ thôi. Và ngày mai thì nóng hơn, nhất là ngày thứ 6, nhiệt độ có lúc lên tới 96 và thấp nhất là 78. Nhưng mà sau cơn mưa của ngày thứ 7 thì thời tiết có thể là sẽ dịu lại hơn. Về phần tin giao thông trên đoạn loop 12 Watson Walker đi về hướng Bắc đang bị kẹt ở cái đoạn Spur 408 cho tới xa lộ 35. Và trên xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Tây cũng có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn Ferguson Road cho tới xa lộ 75. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin tức buổi sáng.